Chương 16. Để nhận được sự hợp tác cao nhất. Có phải bạn tin vào sáng kiến của chính mình hơn những sáng kiến người khác mang đến tặng bạn? Nếu quả đúng như thế thì việc buộc người khác chấp nhận ý kiến của mình sẽ là một sai lầm nghiêm trọng đối với bạn. Tốt hơn là đưa ra một vài gợi ý và để cho người khác tự đưa ra quan điểm của họ. Aidan Stiles ở Philadelphia, quản lý bán hàng tại một phòng trưng bày ô tô, muốn khơi dậy tinh thần làm việc của các nhân viên đang chán nản và rệu rã. Bèn triệu tập một cuộc họp và yêu cầu họ nêu lên một cách trung thực và chính xác những gì họ mong đợi ở ông. Vừa lắng nghe họ, ông vừa viết những ý kiến đó lên bảng. Sau đó ông cam kết: "Tôi sẽ cố gắng đáp ứng mọi điều mà các bạn mong đợi ở tôi. Nhưng để đáp lại, xin hỏi tôi có thể mong đợi điều gì ở các bạn?" Câu trả lời đến với ông rất nhanh: lòng trung thực, sự chân thành, sự sáng tạo, tinh thần lạc quan, đồng đội, biết quý thời gian, tận dụng hiệu quả 8 giờ làm việc mỗi ngày, lòng nhiệt huyết. Cuộc họp kết thúc với một tinh thần mới, một cảm hứng mới. Và ngay sau đó doanh số đã tăng lên đến không ngờ. Ông Stiles nói: "Họ quyết tâm giữ đúng những gì họ tự nguyện cam kết, làm việc với tinh thần cao nhất, còn tôi thì chỉ việc lo hoàn thành trách nhiệm và lời hứa của mình." Trong chính trị, nguyên tắc này cũng rất hiệu quả. Theodore Roosevelt, khi còn làm thống đốc bang New York, đã ứng dụng nguyên tắc này rất linh hoạt. Mỗi khi cần đề cử một chính trị gia vào một vị trí quan trọng trong chính quyền của ông, Roosevelt thường mời lãnh đạo của các đảng phái đối lập đến văn phòng ông để hỏi ý kiến. Ông cho phép họ đề cử một đảng viên kỳ cựu của họ để có thêm thế lực trong chính phủ. Thực ra trong đầu ông đã có ý chọn người nào rồi, nhưng ông không tiết lộ. Khi họ đề cử không đúng người đó, ông thường bác bỏ với lý do rằng dân chúng không ủng hộ chính trị gia đó, nếu đề cử là thất sách. Họ lại đưa ra một nhân vật khác, ông cũng nhẹ nhàng tìm cách bác bỏ với lý do rằng người đó sẽ không đáp ứng mong đợi của dân chúng, nên chăng mọi người sẽ tìm một người tài năng và đủ tư cách hơn. Lần thứ ba họ đề cử một người tốt hơn, nhưng vẫn chưa đúng ý ông. Ông cảm ơn và yêu cầu họ cố gắng thêm một lần cuối. Và lần này họ tiến cử đúng người ông đã dự định từ đầu. Dĩ nhiên là ông hoàn toàn hài lòng, rồi nói lời cảm ơn họ đã giúp ông tìm được nhân tài có ích cho đất nước. Lãnh đạo các đảng phái thì hoan hỷ và rất hài lòng vì được thống đốc tôn trọng ý kiến. Và điều quan trọng nhất là họ sẽ không hề có ý đồ chống đối lại người mà chính họ đã đề cử. Một người bán xe hơi cũ đã rất thành công với nguyên tắc này. Khi tìm được chiếc xe phù hợp với yêu cầu của một khách hàng nào đó, ông gọi điện đến nhà mời khách hàng đến xem. Khi khách hàng đến, người bán xe nói: "Tôi biết là ông rất rành về xe hơi. Ông vui lòng kiểm tra chiếc xe này giùm tôi, xem giá bao nhiêu thì mua được." Khách hàng vui vẻ lái thử một vòng, tâm đắc với chiếc xe và trở về tuyên bố: "Nếu người ta bán chiếc xe này với giá 5.000 đô thì anh nên mua ngay đi, giá đó có thể kiếm được lợi đấy." Khi đó người bán hàng mới nói: "Nếu tôi mua được giá đó và để lại cho ông đúng giá như vậy, ông có mua không?" Người khách sốt sắng: "Được được, nếu vậy thì hay quá, tôi sẽ mua ngay." Thế là chiếc xe đã bán được ngay, vì chính khách hàng đã tự ra giá và chấp thuận. Một trường hợp khác, Eugene Weston đã bỏ mất hàng ngàn đô la trước khi học được chân lý này. Ông Weston chuyên vẽ mẫu thiết kế hàng dệt may. Suốt 3 năm trời, mỗi tuần một lần, ông mang phác thảo đến chào, nhưng chưa bao giờ ông bán được gì cho một nhà thời trang nổi tiếng nhất New York. Sau hơn 150 lần thất bại, ông Weston hiểu điều đầu tiên là cần phải làm cho khách hàng hài lòng. Thế là ông bắt đầu nghiên cứu các ảnh hưởng tới hành vi con người để giúp mình phát triển những sáng kiến mới trong giao tiếp và các mối quan hệ. Sau đó ông quyết định thực hiện cách tiếp cận mới. Tay cầm 6 mẫu phác thảo, ông đến gặp lại nhà sản xuất thời trang ấy. "Nếu như ông không phiền, xin làm ơn giúp tôi một việc. Đây là vài mẫu phác thảo của tôi. Xin ông vui lòng cho ý kiến xem chúng tôi có thể hoàn chỉnh chúng theo cách nào để ông có thể sử dụng được."
Ông ta nhìn Phác Thảo một lát rồi nói, để nó lại đây đi, vài ngày sau hãy quay lại, ông Weston à. 3 ngày sau, Weston quay lại, nhận được những gợi ý của ông ấy, mang Phác Thảo về xưởng của mình và hoàn tất đúng theo ý kiến của người mua. Kết quả là tất cả đều được chấp nhận. Sau đó, nhà sản xuất thời trang còn đặt thêm hàng chục Phác Thảo khác của ông Weston. Khi đó thì tôi hiểu tại sao bao năm trời nay tôi không thể bán hàng cho ông ta được. Ông Weston nói, tôi đã ép ông ta mua cái mà tôi cho rằng ông ta phải mua. Việc thay đổi cách tiếp cận vấn đề bằng cách hỏi ý kiến ông ta trước khi hoàn tất mẫu thiết kế đã khiến cho ông ta cảm thấy chính mình đã tạo ra các mẫu thiết kế đó. Và đúng như thế thật, tôi không cần phải bán cho ông ta. Chính ông ta muốn mua những mẫu Phác Thảo của chính mình. Một nhân viên bán máy X-quang đã sử dụng nguyên tắc này để bán thiết bị cho một trong những bệnh viện lớn nhất ở Brooklyn. Bệnh viện này đang được mở rộng và cần được trang bị một máy X-quang hiện đại nhất. Bác sĩ L, người chịu trách nhiệm việc mua máy, đã tiếp các đại diện bán máy quang tuyến và mỗi người bán đều khoe khoang về chất lượng hàng của mình. Tuy vậy, có một người bán hàng khôn khéo, hiểu rõ bản chất con người hơn những người khác. Ông viết một bức thư cho bác sĩ L như sau. Công ty chúng tôi vừa chế tạo một bộ thiết bị quang tuyến mới và lô hàng đầu tiên vừa được xuất xưởng. Chúng tôi biết nó có thể chưa hoàn hảo nhất và rất muốn cải tiến để có chất lượng tối ưu, nên rất mong nhận được sự giúp đỡ của một chuyên gia giỏi trong lĩnh vực này như ông. Nếu như ông có thời gian đến xem qua và cho ý kiến cần nên cải tiến những điểm gì để có thể phục vụ tốt nhất cho chuyên ngành của ông, thì chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn. Vì biết là ông bận rộn nên chúng tôi sẽ cho xe đến đón ông vào bất kỳ lúc nào ông cảm thấy thuận tiện. Bác sĩ L kể, tôi ngạc nhiên khi nhận được bức thư này, vừa ngạc nhiên lại vừa thích thú. Trước đó chưa bao giờ có một nhà sản xuất máy quang tuyến nào hỏi ý kiến của tôi. Điều đó làm cho tôi cảm thấy mình quan trọng. Tuần lễ đó tối nào tôi cũng bận, nhưng tôi đã hủy bỏ một cuộc hẹn ăn tối để đến xem cái máy. Càng nghiên cứu kỹ, tôi càng nhận thấy chiếc máy này rất hợp với yêu cầu chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện của tôi. Chưa ai mời, nhưng tôi cảm thấy rất thích thú khi mua thiết bị đó cho bệnh viện, bởi vì đó là chủ ý của chính tôi. Một người chủ hồ câu cá ở thị trấn xinh đẹp New Brunswick, Canada, cũng đã sử dụng kỹ thuật này với tôi một cách điều luyện. Tôi dự định đi câu cá và chèo thuyền ở New Brunswick, nên đã liên lạc với phòng hướng dẫn du lịch để có được thông tin. Ngay lập tức, tôi bị hàng chục lá thư, sách quảng cáo và những bản sao giấy chứng nhận từ các hồ câu cá gửi đến quấy nhiễu. Tôi hoang mang không biết nên chọn lựa ra sao. Vào lúc đó thì một người chủ hồ cá rất khôn ngoan đã gửi cho tôi một lá thư, trong đó có tên và số điện thoại của nhiều người ở New York đã đến chỗ ông, với lời gợi ý tôi gọi điện thoại cho họ để tự tìm hiểu về chất lượng phục vụ ở chỗ ông. Tôi ngạc nhiên khi thấy có vài cái tên quen thuộc trong danh sách này. Tôi gọi điện thoại cho họ và đều nhận được lời khen về nơi đó. Thế là tôi quyết định nhanh chóng gọi điện báo cho ông ta thời điểm tôi sẽ đến. Những người khác đã tìm cách bán cho tôi cái họ có. Chỉ một người để cho tôi tự tìm mua cái tôi thích. Và cách này đã thắng. Nước suối và mưa nguồn sở dĩ đều chảy về sông sâu biển lớn, vì sông và biển dám chấp nhận ở vị trí thấp. Thánh dân muốn thể hiện uy đức cao hơn người nên đặt mình dưới họ. Muốn trí năng vượt trước thời đại thì phải ẩn mình phía sau. Vì vậy, dù vị thế thánh dân ở trên thiên hạ cũng không ai tức tối, dù vượt trước thiên hạ cũng không ai oán hận. Lão Tử. Mọi người đều thích làm theo ý mình, chứ không ai muốn hành động theo lời người khác sai bảo. Ai cũng thích được hỏi về những mong muốn, nguyện vọng và suy nghĩ của họ. Dale Carnegie. Nguyên tắc 16. Để người khác tin rằng chính họ mới là người đưa ra ý tưởng đầu tiên.